Sứ điệp Fatima và mầu nhiệm sự giữ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây 50 năm, các tín hữu Kitô lúc nào cũng nghe nói đến tội lỗi và sợ mất linh hồn. Người ta ít nhắc đến tình yêu của Thiên Chúa. Ngày nay thì ngược lại, nhiều người không muốn nghe nhắc đến những lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về thái độ thiếu trách nhiệm và những hậu quả nghiêm trọng của thái độ ấy. Bác sĩ tâm lý trị liệu người Mỹ, ông Carl Menninger, vào khoảng thập niên 70, đã bày tỏ mối quan ngại của ông về thái độ ấy trong cuốn sách có tựa đề Rồi ra, tội lỗi sẽ đi về đâu? Ông phê bình chính môn tâm lý trị liệu và ngay cả một số giáo hội Kitô vì khinh thường hay không nhấn mạnh đủ đến sự hiện diện của tội lỗi. Theo ông, tội lỗi là một sự vong thân với chính bản thân, với người khác và với Thiên Chúa. Ông nói rằng quên đi hay cố tình chối bỏ tội lỗi dẫn đến lối suy nghĩ và hành động lệch lạc. Vài năm sau, một bác sĩ tâm lý trị liệu khác là ông Scott Peck đã viết cuốn sách có tựa đề Con đường ít được đi nhất. Trong 5 năm liền, đây là cuốn sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ. Trong chương thứ nhất, bác sĩ Peck viết như sau. Sống là một điều khó khăn. Đây là một trong những chân lý cao cả nhất. Cao cả là bởi vì, một khi đã thực sự thấy được chân lý này, chúng ta mới có thể vượt qua được. Tác giả nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể trở thành những con người thực sự nếu không có những cố gắng vốn có thể làm cho chúng ta đau khổ. Cuộc sống có quá nhiều khó khăn và bất hạnh, bởi vì nhiều người không được chuẩn bị để chiến đấu hầu nên người. Tác phẩm kế tiếp của bác sĩ Peck có tựa đề Những kẻ nói dối. Trong cuốn sách này, ông phê bình các nhà tâm lý trị liệu vì họ không dám hay không muốn nói đến sự giữ và tội lỗi. Qua nhiều năm thực hành tâm lý trị liệu, bác sĩ Peck xác tín rằng tội lỗi và sự giữ ngày càng lan rộng và hủy hoại con người. Ông rút ra một kết luận dựa trên Kinh Thánh như sau. Sự giữ gắn liền với ý chí tự do, đó là giá mà chúng ta phải trả vì khả năng chọn lựa của chúng ta. Mỗi người chúng ta được tự do chọn lựa cách sống của mình. Trong cuốn sách Những kẻ nói dối, bác sĩ Peck mô tả tỉ mỉ những trường hợp bệnh tâm lý mà nguyên nhân chính là tội lỗi trong con người. Trong chương 5 của cuốn sách, ông khẳng định một điều khiến nhiều người phải suy nghĩ như sau. Theo ý kiến chung của 99% các nhà tâm lý trị liệu và phần đông hàng giáo sĩ, tôi cũng đã từng nghĩ rằng không hề có ma quỷ. Nhưng chỉ sau một thời gian làm việc với các bệnh nhân, ông kết luận như sau. Ma quỷ Satan có thật. Tôi đã gặp nó. Nó là cha của dối trá. Những cuộc trừ quỷ mà ông đã chứng kiến cho thấy cần phải có khí giới thiêng liêng mới thắng được ma quỷ. Khí giới đó là cầu nguyện, yêu thương. Đây là điều tác giả gọi là một mầu nhiệm. Bất cứ ai nghiêm chỉnh suy nghĩ về cuộc sống con người đều nhận ra rằng cuộc sống ấy đầy dẫy mầu nhiệm mà mình không thể hiểu được. Tại sao có người yêu thương rồi lại thù ghét? Tại sao chúng ta không làm được điều chúng ta muốn, nhưng lại làm điều chúng ta không muốn? Báo chí hàng ngày cho chúng ta thấy được thảm kịch ấy. Kinh Thánh, cùng với truyền thống 2000 năm của Kitô giáo nói rằng ma quỷ Satan hiện hữu và là một phần của chính vấn đề. Đây quả là một mầu nhiệm khủng khiếp. Làm sao một Thiên Chúa toàn năng, trọn hảo và yêu thương lại tạo dựng một thiên thần Lucifer và để cho thiên thần này chọn điều xấu và tiếp tục hiện hữu như thần dữ. Làm sao một Thiên Chúa trọn hảo và yêu thương lại tạo dựng và để cho con người lao mình vào sự dữ và tự hủy hoại và hủy hoại người khác? Cũng như Thánh Augustino vào thế kỷ thứ tư, bác sĩ Scott Peck không đưa ra giải thích, nhưng chỉ khuyên chúng ta hãy đối đầu với thực tế. Bạn cảm nghiệm được sự dữ trong chính bản thân và trong người khác. Hãy quyết tâm chống cự, sống một cách trung thực và yêu thương. Chỉ có một chọn lựa, hoặc là tùng phục Chúa và làm điều thiện, hoặc là làm nô lệ cho sức mạnh của sự dữ. Triết gia hiện sinh của Pháp, Jean-Paul Sartre, tuy là một người vô thần, đã có lần nói rằng, ngay cả khi Thiên Chúa hiện hữu, chúng ta cũng cần phải chối bỏ Thiên Chúa bởi vì ý tưởng có một Thiên Chúa chối bỏ tự do của chúng ta. Đối với triết gia vô thần này, mọi sự hiện hữu đều không có lý do hay ý nghĩa, cho nên tất cả đều là phi lý. Và tất cả chúng ta đang sống trong một xã hội phi lý, trong đó mọi người đều đóng vai Thiên Chúa để tự tạo chính mình và những giá trị luân lý trong từng giây từng phút. Ông cũng định nghĩa tha nhân là hỏa ngục. Tất cả đều là phi lý, cho nên tất cả đều như nhau. Một kẻ gian ác hay một bậc thánh nhân cũng như nhau. Một tên buôn lậu ma túy cũng chẳng thua gì một mẹ Teresa Calcutta. Không có điều lành cũng chẳng có sự dữ. Đây là thảm kịch đau thương nhất của nhân loại mà khi hiện ra với ba trẻ em một đồng tại Fatima, mẹ Maria đã muốn mời gọi con người ý thức. Trong cuốn sách Đức Mẹ Fatima, sử gia William Walsh ghi lại sự kiện Đức Mẹ đã cho ba em thấy tình trạng bị trầm luân của các linh hồn. Trong tiểu sử viết về thánh nữ Teresa Avila, ông cũng nói đến một thị kiến tương tự của thánh nữ. Cảnh tượng này đánh động thánh nữ một cách mãnh liệt, cũng như ba trẻ một đồng. Đối với nhiều khách hành hương, Fatima đã làm cho nhiều người nhớ lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về con đường hẹp dẫn đến sự sống trường sinh và con đường rộng thênh thang dẫn đến diệt vong. Tác giả Scott Peck nói đến thứ tự do và sự bình an được vãn hồi cho những bệnh nhân nào có can đảm đối đầu với những nguyên nhân tâm bệnh của họ. Đây cũng là điều mà người ta có thể chứng kiến được tại Lộ Đức. Những người mang những chứng bệnh nan y, thường do tính vị kỷ hờn giận của họ, đều tìm được ý nghĩa cho bệnh tật của họ và bình thản chấp nhận nó. Đây cũng chính là trường hợp của thánh nữ Bernadette. Thánh nữ đã không bao giờ được chữa lành khỏi bệnh suyễn hay tấm thân yếu đuối vì bệnh dịch tả lúc còn nhỏ. Bệnh suyễn và lao đeo đuổi thánh nữ suốt một đời nữ tu. Nhiều người được chữa lành tại Lộ Đức hay ngay cả ở xa Lộ Đức sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ Lộ Đức hay uống nước từ suối Lộ Đức. Họ đã khuyên thánh nữ Bernadette cầu nguyện để được chữa lành, nhưng thánh nữ đã từ chối. Thánh nữ chưa biết sẵn sàng chấp nhận những gì Chúa gửi đến và trở nên như Chúa Giêsu trên thập giá, dâng cho Ngài tất cả đau đớn để cầu nguyện cho kẻ có tội được trở lại. Thánh nữ qua đời năm 35 tuổi. Qua suốt cuộc đời mà phần lớn đều trải qua trên giường bệnh, thánh nữ Bernadette đã luôn có được sự bình an trong tâm hồn. Sự thanh thản và óc khôi hài của thánh nữ đã làm cho thánh nữ trở thành một người nữ tu mà mọi người đều muốn sống với. Dâng hiến mọi đau khổ để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ăn năn hoán cải. Đó là sứ điệp trọng tâm của Đức Mẹ tại Fatima, cũng như tại bất cứ trung tâm thánh mẫu nào vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.